Hoằng pháp là khai thông bế tắc cho mọi người. Nói rằng hoằng pháp thuộc phạm vi chuyên môn, nhưng nếu nói rộng thì hoằng pháp thuộc về trách nhiệm của tăng ni và Phật tử, không phải của riêng tăng ni trong ban hoằng pháp. Thật vậy, hoằng pháp là hoàn truyền chánh pháp Như Lai, tức những gì chúng ta học, hiểu và áp dụng có kết quả mới đem giảng dạy cho người có duyên để họ hướng đến Phật pháp, trở thành người tốt và xa hơn. Chúng ta xây dựng thế giới an lành ở thế gian, đó là nhiệm vụ chung của những người xuất gia và tại gia. Trách nhiệm hoằng pháp không phải của riêng một ai, nhưng của tất cả mọi người đệ tử Phật. Tuy nhiên, tùy theo từng hoàn cảnh và tùy từng nơi, từng lúc mà sự ứng dụng Phật pháp có khác nhau. Điều này quan trọng mà tăng ni và Phật tử phải lưu ý. Trước nhất, chúng ta căn cứ vào việc hoằng pháp của Đức Phật. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, sau khi Đức Phật thành đạo ở cội Bồ Đề, Ngài có khoảng thời gian 3 tuần hay 7 tuần tư duy pháp lạc đã chứng được. Đối với chúng ta, học Phật pháp, hiểu được yếu nghĩa Phật dạy và áp dụng tốt đẹp trong cuộc sống của mình, như vậy là tư duy kỹ pháp Phật. Trên tinh thần đó, tôi được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trước kia gửi sang Nhật nghiên cứu. Lúc bấy giờ, Hòa Thượng Thiện Hoa là Viện trưởng Viện Hóa Đạo đã nhắc nhở rằng sang Nhật tôi phải nghiên cứu sinh hoạt của Phật giáo Nhật và của Tăng Ni tín đồ Nhật để rút kinh nghiệm áp dụng cho Phật giáo chúng ta. Căn cứ vào lời dạy quý báu của Ngài, tôi luôn cân nhắc việc tu học của mình nơi xứ người. Vì vậy, sang Nhật, ở trường lớp, khi tôi làm nghiên cứu sinh, tôi đã làm hết trách nhiệm của mình. Nghĩa là học hiểu, nắm vững tất cả những gì tâm đắc của thân giáo sư truyền trao và dành nhiều thời giờ đọc sách để mở rộng sự hiểu biết về Phật Pháp cũng như thuyết trình những gì mình sở đắc để giáo sư ấn chứng. Và thời gian còn lại, tôi tham gia các sinh hoạt của Hội đoàn Phật giáo Nhật. Có thể nói tôi đã dồn tất cả tâm trí cho việc suy nghĩ về Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Nhật Bản, nghiên cứu sâu về những vấn đề khiến cho Phật giáo chúng ta suy đồi hay phát triển. Đó là phương cách học, nghiên cứu, tìm hiểu và suy nghĩ của tôi về Pháp Phật và sự vận hành của Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Nhật Bản trải qua những thời kỳ hưng thạnh hay suy vi khác nhau. Thiết nghĩ đó là cách học đúng đắn. Nếu chỉ học lý thuyết ở trường rồi giảng dạy cho người mà cho đó là hoằng pháp thì e rằng chưa đủ. Tăng ni sinh cần suy nghĩ những gì thích hợp với xứ mình, với vùng miền mà mình chịu trách nhiệm để áp dụng giáo pháp tương ưng, mang lại kết quả tốt đẹp cho mình và người. Tôi tìm hiểu sinh hoạt Phật giáo Nhật Bản, nhận thấy họ tồn tại nhờ có tổ chức, có giáo quyền. Mặc dù Tổng hội Phật giáo Nhật lỏng lẻo, nhưng sự quản lý của tông phái Phật giáo Nhật chặt chẽ. Thật vậy, Tổng hội Phật giáo Nhật mang tính cách hội đoàn, trong khi tông phái Phật giáo Nhật mang tính tôn giáo. Chúng ta cần phân ra thế nào là tôn giáo, thế nào là hội đoàn. Luật pháp cho phép tôn giáo sinh hoạt như thế nào, còn hội đoàn thì được cho phép như thế nào? Tổng hội Phật giáo Nhật không mang tính lãnh đạo, nhưng lãnh đạo là các tông phái Phật giáo Nhật và trực tiếp là vị trụ trì các tự viện sống gần Phật tử. Đó là điều quan trọng mà chúng ta phải thấy. Vì thượng tầng kiến trúc cần để lãnh đạo chung, nhưng hạ tầng cơ sở quan trọng vô cùng. Họ quy định muốn trở thành tăng ni của tông phái thì ít nhất phải quy tụ được 100 nóc gia, tức 100 hộ dân theo đạo Phật. Từ điều luật căn bản này, chúng ta nhận thấy 100 nhà lo cho một thầy tu rất dễ. Điều này khác với tổ chức Phật giáo ở Việt Nam, tuy có chùa nhiều và Phật tử đông, nhưng chúng ta thực sự không có tổ chức. Nếu nói chúng ta có 80% theo Phật giáo, khi cần có việc thì họ là Phật tử, nhưng xong việc thì ai về nhà nấy, không ai biết ai. Thực tế đã chứng minh điều này. Năm 1963, Phật giáo lâm nạn. Ủy ban Liên phái Phật giáo ra đời, tập hợp được hàng vạn tăng ni và Phật tử ủng hộ Phật giáo. Nhưng sau đó chúng ta không đi vào tổ chức được là việc đáng tiếc. Ngài Thiên Thai dạy phải biết kết hợp quần chúng. Kết hợp quần chúng là gì? Kinh Pháp Hoa nói rằng phải biết tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, quyền lợi của quần chúng. Nếu chúng ta nói về những điều này thì nhiều người nghe theo. Phải nói đúng người, đúng chỗ là nghĩa này. Vì vậy, trong Kinh Duy Ma, Ngài Mục Kiền Liên giảng Pháp Tứ Thánh Đế cho các thanh niên, họ không nghe. Vì họ còn trẻ, còn hy vọng nhiều việc tốt đẹp cho tương lai, mà Ngài lại nói sanh già bệnh chết, nên họ không nghe. Bây giờ, Ngài Duy Ma xuất hiện bảo các thanh niên không phải ý Phật dạy như vậy. Và Ngài trách Mục Kiền Liên rằng đừng đem độ ô uế đổ vào bình bát của hàng sát đế lợi thì họ không thể chấp nhận được. Họ thuộc dòng vua chúa có định hướng cho tương lai tốt đẹp, mà nói chuyện khổ thì làm sao nghe được. Đó là nói không đúng đối tượng. Nhận chân được yếu nghĩa này, chúng ta hoằng pháp cần suy nghĩ xem đối tượng muốn gì, nghĩ gì, thì đáp ứng đúng như vậy, chắc chắn họ nghe theo. Tăng ni sau này đi hoằng pháp, nên quan sát xem chỗ nào có duyên. Người nào có duyên thì mình đến độ, không có duyên mà chúng ta nói, họ nghe cho vui rồi bỏ. Riêng tôi chỉ độ người phát tâm đại thừa, hành Bồ Tát đạo. Vì tâm mình và tâm họ như vậy, nghĩa là đồng hạnh, đồng nguyện, nên hợp tác được. Người có duyên với ta thì họ theo được, học được và tu được. Không có duyên, chắc chắn họ không chấp nhận. Đôi khi có người nghĩ quán nhân duyên là quán 12 pháp nhân duyên, nhưng không phải chỉ quán lý thuyết suông như vậy. Đức Phật quán nhân duyên là xem mối liên hệ giữa Ngài và người cho đến nhiều đời như thế nào. Và như đã nói ở phần trước, Ngài thấy rõ trong đời này, ba anh em Ca Diếp đang bế tắc việc tu hành. Điều này chúng ta dễ hiểu. Thật vậy, nhiều khi tăng ni mới xuất gia ham tu, thích tụng niệm, lễ bái, ngồi thiền, đọc sách, nhưng một thời gian sau không thích nữa, nên một số tăng ni không muốn lễ bái. Thuở nhỏ tu hành, tôi nghe điều này cảm thấy sợ, nên tôi luôn giữ Phật trước mặt và trong lòng mình, không cho mất. Ngày nào tôi cũng lạy Phật từ 3 giờ sáng và tụng kinh để đem Phật, đem kinh vào lòng. Sống với Pháp Phật như vậy được an lạc. Sống với Pháp Phật là ta nghĩ về Phật, nghĩ về lời dạy của Phật và áp dụng lời Ngài dạy trong cuộc sống của mình. Tôi rất sợ Phật biến mất trong lòng. Vì Phật không còn trong lòng mình thì coi như bị đọa, nguy hiểm vô cùng. Mong tăng ni giữ Phật trong lòng, đừng cho mất. Dù hoàn cảnh thay đổi thế nào, nhưng Phật còn trong lòng ta là còn tất cả. Đó là kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với anh em. Chúng ta hành đạo, nhận thấy thêm rằng nếu làm đúng thì ngoại đạo chuyển thành Phật đạo, nhưng cố chấp sẽ biến Phật đạo thành ngoại đạo. Đó là thời kỳ suy đồi như vậy. Vì thượng tọa bộ quá cố chấp, nghĩ mình đúng, còn người cấp tiến phạm sai lầm, cho rằng họ bị ảnh hưởng ngoại đạo. Như vậy là đẩy họ ra khỏi vòng tay mình, ra khỏi Phật giáo, một sai lầm nghiêm trọng. Ba anh em Ca Diếp thuộc hàng lãnh đạo của ngoại đạo, nhưng Phật đã chuyển đổi họ sang Phật đạo. Bài học này chúng ta phải suy nghĩ kỹ và áp dụng cho được. Phật giáo Nhật Bản cũng học Pháp Phật giống như mình, và họ áp dụng tinh ba này một cách sâu sắc nên đã thành công. Họ thành lập Tổng hội Phật giáo, nhưng không thành lập giáo hội. Vì trước đó trong thời Mạc Phủ, thời Chiến Quốc, các bộ phái Phật giáo đã tranh chấp, phỉ báng nhau, thậm chí có lúc chém giết nhau. Nặng nhất là quân của Tỷ Duệ Sơn đã tấn công Đông Đại Tự và đốt phá ngôi chùa này. Chỉ hai tông phái là Tông Hoa Nghiêm và Tông Thiên Thai mà ban đầu nói nặng nhau. Rồi Chư Tăng kéo đến đánh nhau và đốt chùa, đẩy anh em cũng là đệ tử Phật mà sát hại nhau, thật là cuồng si. Sự việc không tốt đẹp này nhắc nhở chúng ta cần có tấm lòng bao dung mở rộng, cố chấp là si mê, làm Phật giáo suy đồi. Kinh nghiệm xương máu của thời Edo khiến Phật giáo Nhật Bản quyết định thống nhất Phật giáo bằng cách thành lập Tổng hội Phật giáo mang tính cách điều hành về hành chánh, còn sinh hoạt của tông phái thì tự do. Năm 1981, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập, tôi đã đề nghị giữ nguyên sinh hoạt của các hệ phái. Không thể bắt tu sĩ Bắc Tông tu theo Nam Tông, hoặc bắt khất sĩ tu theo Bắc Tông. Nam Tông, khất sĩ, Bắc Tông, Phật giáo cổ truyền đều có cách tu khác nhau. Mỗi người, mỗi hệ tư tưởng, mỗi giáo phái có pháp tu riêng. Chúng ta phải trân trọng, không được phá bỏ. Năm 1965, trước khi tôi đi Nhật, vào thời đó Phật giáo chúng ta đang lên cao nhất. Hòa thượng Trí Thủ lúc đó là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp. Ngài đã cử giảng sư trẻ đến giảng ở chùa gốc cổ truyền, nên việc cúng bái ở đó là chính. Nhưng thầy này xuống giảng, đứng ở lập trường Phật giáo Nguyên Thủy, lấy kinh Nguyên Thủy để nói thì càng giảng, thầy trụ trì càng khó chịu và tức quá, vì này đã tìm tôi nói rằng thầy đó tới không giảng kinh mà nói xấu ông thì làm sao ông chịu được. Các thầy nên suy nghĩ, đến chùa quan sát xem thầy trụ trì tu pháp môn gì. Nếu họ tu theo cổ truyền thì ta nói những gì của cổ truyền liên quan đến Phật Pháp, hoặc họ tu theo Nguyên Thủy, ta nói pháp tương ưng với Nguyên Thủy. Tôi đi hoằng pháp được nhờ đã nghiên cứu giáo pháp của Bắc Tông, Nguyên Thủy và Khất Sĩ, và cũng từng áp dụng một số pháp môn này trong cuộc sống của mình, nên tôi vẫn hòa hợp được. Phật giáo khất sĩ đối với tôi dễ hòa hợp vì họ cũng ăn chay như mình. Phật giáo Nam Tông không ăn chịu, thì tôi cũng nhịn ăn chịu được. Tới đâu hòa hợp được mới chia sẻ được kinh nghiệm tu hành để cùng thăng hoa thì người chấp nhận được. Nếu chúng ta chỉ căn cứ theo Phật giáo Nam Tông, bảo rằng Phật chỉ thuyết tứ thánh đế mà chúng ta không triển khai mặt khác, đôi khi không được. Vì vậy, đối với vấn đề này, tôi nói theo Pháp Hoa là Phật vì người nhàm chán sanh già bệnh chết, Ngài mới đưa ra đạo đế dẫn đến Niết Bàn. Vì họ chán nản, mệt mỏi, khổ sở với thế giới này, thì chỉ họ con đường an lạc là họ rất vui. Tịnh Độ ra đời cũng vậy. Người sống ở Ta Bà khổ quá mà nói tu Pháp Hoa để tích lũy công đức thành Phật thì họ không cần thành Phật. Cho nên tôi chỉ dạy họ pháp tu mau nhất là chỉ 10 tiếng niệm Phật Di Đà. Họ chịu liền. Còn nói hành Bồ Tát Đạo, chịu cực khổ đi rèn luyện bản thân thành Bồ Tát cứu đời, họ không chịu. Đầu tiên, thời Phật tại thế, hàng ngoại đạo, hay nói chung là tu sĩ Bà La Môn, đều tu pháp ra khỏi sinh tử. Nhưng họ bế tắc như năm anh em Kiều Trần Như, ba anh em Ca Diếp và 1.000 đồ đệ, cũng như một Kiền Liên và 200 đồ chúng. Tất cả đều rơi vào ngõ cụt không lối thoát. Phật đã khai thông tri kiến, mở đường cho họ đi tới Niết Bàn. Cũng theo tinh thần này, nếu nhàm chán sinh tử, chúng ta áp dụng 37 trợ đạo phẩm và đạt được Niết Bàn trần gian là quả dự lưu. Tuy ta ở trần gian, nhưng không hệ lụy trần gian, được giải thoát. Đó là bước đầu tu. Chúng ta phải cố nhận ra con đường ra khỏi sinh tử. Vì những người muốn ra khỏi sinh tử, Phật dạy con đường ra khỏi sinh tử. Có thể nói Pháp Phật dạy ban đầu không khác ngoại đạo bao nhiêu và từ ngoại đạo chuyển đổi thành Phật đạo. Pháp mà Phật học của ông Kamala là tu tứ thiện và Phật dùng trí tuệ vô lậu để biến chế tứ thiện của Kamala thành tứ thiện của Phật giáo. Thử nghĩ việc trước nhất là ra khỏi sinh tử bằng cách nào? Làm sao chứng được ly sanh, tức tách rời cuộc sống? Các thầy phải ẩn cư vào rừng sống là tách rời mình ra khỏi xã hội và tách rời mình ra khỏi sự chi phối của thiên nhiên. Đó là căn bản của triết học Ấn Độ. Đức Phật vẫn sử dụng điều này. Con người muốn siêu việt phải chinh phục được thiên nhiên và xã hội, thì Phật thu gọn việc này là chinh phục được hàn, nhiệt, cơ, khác. Vì vậy, sa môn tu là không lệ thuộc ăn uống, nóng lạnh của trời đất. Tập pháp này, chúng ta vào thiền quán để cuối cùng tâm tách rời khỏi sự chi phối của cuộc sống vật chất. Ban đầu tách thân ra khỏi xã hội, ra khỏi thiên nhiên và kế đến tách tâm ra khỏi thân. Người nhập diệt tận định là giáo chủ Kỳ Na giáo chứng được ly sanh, cho nên 500 xe chạy ngang qua mà ông không biết. Phật đã phê phán pháp thiền này của ngoại đạo chỉ ngồi sững không biết gì cuộc đời là sai lầm. Vì anh là người nhưng giết chết suy nghĩ trở thành gỗ đá mà gọi là chứng thì chứng cái gì? Luyện tập như vậy theo ông Kamala làm chi cho khổ cực. Ngày nay muốn được pháp này chỉ cần tiêm một mũi thuốc mê. Trời cuộc sống để chúng ta còn sinh hoạt nội tâm mới thấy từng phần nghiệp chướng, phiền não, trần lao tồn động trong lòng chúng ta mới là điều quan trọng. Ông Kamala ngồi thiền mà 500 xe chạy qua không biết. Nhưng Phật thiền thì 500 xe chạy qua, Ngài biết nó chở gì, đi về đâu và phát xuất từ đâu. Đó mới là thiền của Phật giáo mà nhiều người lầm tưởng thiền của Phật là của ngoại đạo. Từ thiền của ngoại đạo chuyển thành thiền của Phật đạo, hay từ diệt tận định biến thành pháp hoa tam muội, biết rõ việc đang xảy ra và sắp xảy ra cũng biết mới làm lợi ích cho cuộc đời được. Còn thiền mà không biết gì thì pháp tu này không cần thiết. Tăng ni cần hiểu rõ pháp Phật và áp dụng trong cuộc sống có kết quả nào đó mới giảng dạy cho người được. Đó chính là thể hiện đúng đắn tinh thần hoằng pháp lợi sanh của chúng ta. Các tăng ni sinh có điều kiện học với các giáo thọ sư đều có học vị và tốt nghiệp ở nhiều quốc gia khác nhau, nhiều trường đại học khác nhau và mỗi vị cũng có những lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Vì vậy, mỗi vị có lập trường riêng theo công trình nghiên cứu của mình. Cho nên đôi khi các giáo thọ sư trình bày kiến giải không giống nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau. Từ góc độ này, tăng ni, Phật tử cần có cái nhìn tổng quát, nên phân biệt, lựa chọn để có định hướng cho mình trong vấn đề tu hành là điều quan trọng. Tôi có duyên đặc biệt khi học ở Phật học đường Nam Việt cho đến khi làm nghiên cứu sinh. tôi đã trải qua giai đoạn chuyên môn là nghiên cứu một bộ kinh nào thuộc lĩnh vực đó, nên lại bị kẹt vào cái chuyên môn đó. Vì vậy, dẫn đến việc mình có lập trường riêng thì những kiến giải khác mình không chấp nhận, nên thường tranh cãi đưa đến sự xung đột giữa các hệ phái và nặng hơn là xung đột giữa các tôn giáo thuộc các khu vực khác nhau trên thế giới. Và người ta đã nhận ra rằng tình trạng phân hóa này chắc chắn sẽ dẫn đến sự nguy hiểm cho cộng đồng xã hội, nên họ đã vận động sự liên kết các tôn giáo. Đạo Phật là tôn giáo lấy trí tuệ làm nền tảng, không phải tôn giáo đa thần hay nhất thần, nên có cái nhìn thoáng. Chính vì lý do này, các tôn giáo trên thế giới dễ dàng chấp nhận Đạo Phật và họ có điều kiện nghiên cứu học hỏi Đạo Phật. Tôi đã tham dự các cuộc hội thảo của Đạo Thiên Chúa và Tin Lành để có nhận thức chung và tìm được điểm chung của các tôn giáo. Qua đó, những nhà lãnh đạo đại diện các tôn giáo đã đưa ra quyết định rằng Đạo Phật là tôn giáo gắn kết được các tôn giáo. Vì Đạo Phật lấy trí tuệ là chính và con người là mục tiêu chính mà Đạo Phật hướng tới để phục vụ, không phải lấy thần linh làm đối tượng phục vụ. Tăng Ni Sinh nên suy nghĩ ý này để tiến xa hơn trên con đường hoằng pháp lợi sanh. Từ nền tảng là trí tuệ và phục vụ nhân sinh, tôi có bài nói chuyện đơn giản mà trải qua hơn 40 năm hành đạo, tôi vẫn thấy còn có ý nghĩa. Chúng ta xác nhận lại Đức Phật lịch sử, không thể bỏ qua sự hiện hữu của Đức Phật lịch sử. Đức Phật Thích Ca tu hành thành tựu quả vị Phật. Điều này quan trọng, vì có người tu không thành Phật. Thành Phật là gì? Phật nói đó là nâng nhận thức con người lên đến đỉnh cao nhất là trí tuệ. Vì vậy, Phật xác định chỉ loài người tu mới thành Phật được. Các loài khác muốn thành Phật phải chuyển thân thành người và thể nghiệm đầy đủ tâm đại bi và trọn hạnh Bồ Tát mới thành Phật. Tuy nhiên, con người cũng có nhiều chướng duyên về thân thể, về tinh thần, về trí tuệ, gọi là nghiệp và phiền não. Sự trở ngại lớn lao của vô số chướng duyên bủa vây chặt chẽ khiến người ta không thành Phật. Thật vậy, đơn giản như người ốm đau, bệnh hoạn, ngu dốt thì làm sao thành Phật được? Người muốn thành Phật phải có cấu trúc cơ thể đặc thù, có hệ thần kinh siêu đẳng mới có thể phát huy trí tuệ đến đỉnh cao nhất là Phật. Nếu chúng ta đưa ra kiến giải như vậy, thì các nhà khoa học chấp nhận được, vì chính họ cũng nói rằng không phải ai cũng là nhà bác học được. Chúng ta khẳng định Đức Phật Thích Ca là người có tiêu chuẩn làm Phật, vì điều này không ai phủ nhận được. Thật vậy, Ngài có 32 tướng tốt, có sức khỏe phi thường và có trí thông minh của Ngài tột đỉnh đến độ mới 16 tuổi mà văn võ đã toàn tài, không còn thầy nào có khả năng dạy Ngài. Thông minh siêu tuyệt như vậy, Ngài mới có khả năng khám phá quy luật sinh tồn và vận hành của vũ trụ và con người, điều mà chưa ai nhận biết. Riêng Đức Phật là người đặc biệt. Ngài có cái nhìn khác hẳn mọi người, là Ngài thấy rõ nếu sống hưởng thụ theo đế vương chắc chắn không thể tồn tại lâu dài. Ngài nói đó là địa ngục, vì luôn luôn dẫn đến sự tranh giành, giết hại nhau để chiếm đoạt quyền lực, địa vị. Cuộc sống xa hoa được xây dựng bằng máu và nước mắt mà những người trước Ngài đã từng làm như vậy. Ý thức sâu sắc điều này, Ngài đã bứt phá, mở ra con đường mới là con đường tự do, giải thoát. Thật vậy, cánh cửa giải thoát đã mở ra từ khi Ngài vượt thành xuất gia, sống đời sa môn khổ hạnh, nhưng hoàn toàn an lành. Hạng phàm phu có người hầu hạ thì sung sướng, nhưng Phật xuất gia một mình một bóng mà Ngài có được cuộc sống an lành, giải thoát trọn vẹn, không lệ thuộc bất cứ thứ gì trên cuộc đời này, không ai có khả năng chi phối Ngài. Vì vậy, sau 49 ngày thiền định ở Bồ Đề Đạo Tràng, với quả vị vô thượng chánh đẳng giác, Đức Phật đã có những khả năng phi thường mà người khác không thể có được, như tam minh, lục thông thập lực, tứ vô sở úy, thập bát bất cộng. Về điểm này, các anh em phải cân nhắc. Nếu là Phật thiệt thì chắc chắn không ai hại được. Là Phật giả thì nay là Phật, mai là ma. Phật khác ma ở chỗ Phật có trí tuệ, ma có tham vọng. Vì vậy, không có trí tuệ là ma, dù mặc áo sa môn. Còn áo thế gian, nhưng dứt được tham vọng, thì tương lai sẽ là Phật. Khi Phật lập giáo tuyên ngôn, Ngài quy định năm thầy tỳ kheo là năm anh em Kiều Trần Như phải nỗ lực cắt sạch thập triền, thì không bị tình cảm và xã hội chi phối, và họ đã thành tựu quả vị A-la-hán. Từ đó mới có Phật, Pháp, Tăng. Ai muốn theo Phật, phải tôn thờ ba ngôi tam bảo. Phật là vị thầy chỉ đạo, Pháp là tạng kinh nguyên thủy, nói rõ là tứ thánh đế, và Tăng là người đắc A-la-hán. Chưa đắc A-la-hán chưa là Tăng, hay Phạm Tăng. Nhưng vậy sao, cụ thể chúng ta có Phạm Tăng là người mới tu hay đang tu? Hiền Tăng đã cắt đứt tình cảm, Thánh Tăng không lệ thuộc vật chất, không còn nghĩ đến thức ăn ngon dở. Nếu còn nghĩ đến cơm ăn, áo mặc là hạng giá áo túi cơm. Vì vậy, tu hành, mười triền cái đoạn sạch rồi, chắc chắn sẽ hiện được tướng giải thoát là hình ảnh đẹp của người tu. Phật giáo Nam truyền hay Phật giáo trong loài người phải giữ nền tảng này. Phá bỏ nền tảng này là tà giáo. Nhận thức như vậy, chúng ta làm bất cứ việc gì trên cuộc đời, nhưng giữ được giải thoát là Phật. Sợ nhất mặc áo giải thoát, nhưng tâm không giải thoát. Tôi còn nhớ Hòa Thượng Thiện Hòa dạy rằng, khi các thầy cảm thấy bực tức, nóng nảy, thì trợ đầu không có tóc, biết mình là sa môn, nên phải nhẫn, phải chấp nhận việc trái ngang thôi. Mình không được cãi vì đã thọ ba pháp bất hoại. Ý này được nhắc đến trong kinh Đại Bảo Tích rằng, ác ma nói bậy thì để ma tự nói lại, mình không nói. Phật làm Phật, làm thầy, hay nói cách khác, đạo Phật tồn tại lâu dài trong loài người, vì có trí tuệ chỉ đạo. Việc Phật làm tuy thấy đơn giản, nhưng bất cứ việc khó nào, Ngài cũng giải quyết nhẹ nhàng, hợp tình hợp lý. Phật đã quan hệ với ngoại đạo vô cùng hoàn hảo, cảm nhận sâu sắc việc làm này của Phật. Tôi trao đổi với các nhà tôn giáo, nhận thấy họ nghĩ gì, muốn gì, bế tắc điều gì, thì trong tầm tay của tôi, đưa ra hướng khai thông cho họ, chứ không tranh cãi hay không nên áp đặt họ. Các anh em học lý này, ra trường, nhận thấy chỗ tới được thì tới, người nào nên hợp tác có lợi cho đạo Pháp, không nên tranh cãi. Đó là kinh nghiệm hoằng pháp mà tôi muốn chia sẻ. Mình chưa thành Phật, không thể biết việc xung quanh và việc sắp xảy ra cũng không biết. Theo kinh nghiệm riêng tôi, khi bế tắc trong công việc, trong suy nghĩ, thì tôi không làm, chỉ niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền. Tôi tồn tại và thành công trên đường đạo nhờ như vậy. Bế tắc vì trí tuệ không thấy mà làm là bỏ mạng. Tôi chuyên lạy Phật, tụng kinh và vào thiền để tạo sự cảm tâm giữa mình và Phật đến cao độ, tạo sự cảm tâm giữa mình và kinh. Và trụ trong thiền thì tâm chúng ta gắn liền với Phật và Pháp. Tôi gọi là Phật hộ niệm. Nên thấy Phật qua kinh điển và Phật lóe sáng trong đầu là Phật hộ niệm. Trong thiền, mình sáng mới nhận thấy chỗ nên tới hay nên tránh. Thứ hai là nhờ tánh linh cho mình biết. Tánh linh do căn lành mình có nhờ tu đời trước mới có sự nối kết sâu sắc với Phật, Bồ Tát, Thần Linh, nên các ngài hộ niệm. Tôi nhớ năm 1954, người ta cúng cho Hòa Thượng Thiện Hòa chùa Tâm Hòa ở Sa Đéc. Hòa Thượng bảo Hòa Thượng Huệ Hưng dắt thầy Giải Ngạn và năm thầy nữa xuống chùa đó. Tới chùa này, tánh linh cho Hòa Thượng Huệ Hưng cảm nhận chỗ này bất an, nên Hòa Thượng không ở lại, mà về chùa Kim Huê. Đêm đó, sáu thầy ở lại chùa này bị bắt đi mất tích luôn. Sau này các anh em ra trường, đi thuyết giảng gặp ngoại đạo, nhớ khai tri kiến cho họ, đừng đối lập với họ. Tôi học ý này của Phật, tham dự hội nghị ở Ý và sống với các hồng y trong tu viện Thiên Chúa. Tôi liên tưởng đến việc Phật trở về thôn Ưu Lầu Tần Loa, sống với 500 ngoại đạo. Hình dung ra Phật như vậy, tôi mới ngồi thiền, nghĩ mình học Phật điều gì để ứng xử cho đúng. Trong phòng có cây thánh giá, các vị linh mục quan sát coi mình là tu sĩ Phật giáo sẽ làm gì. Tôi đến trước thánh giá, chắp tay hàng giờ. Các ông thấy lạ và ra buổi họp. Có hồng y hỏi rằng tôi chắp tay trước thánh giá làm gì. Tôi mỉm cười trả lời là cầu nguyện. Ông hỏi tôi cầu cái gì. Tôi nói cầu ở trần thế, loài người nên thương nhau, chấp nhận nhau và hòa hợp với nhau. Từ đó tình cảm giữa tôi và các vị này bắt đầu mở ra. Bây giờ tôi gặp hồng y người Nhật mời tôi khi nào sang Nhật nhớ ghé nhà thờ. Và khi tôi trở lại Nhật Bản dự hội thảo của Tinh Lành ở Đại học Nansan, một hòa thượng Nhật là bạn cũ mời tôi về chùa ở. Tôi nói mình ở chùa từ nhỏ, bây giờ ở nhà thờ cho biết. Ở tòa giám mục này, đêm hôm đó, tôi và ông chia sẻ về vấn đề tọa thiền của Phật giáo và cầu nguyện của Thiên Chúa giáo. Có thể nói đối với tôn giáo khác, tôi trở thành thân thiện, không đối lập. Đó là bài học lớn mà tôi đã học được ở Phật. Cãi hơn thua, người hơn sanh kiêu ngạo, người thua sanh oán hận. Oán hận chồng chất thì khó sống yên lành. Có trí tuệ, chúng ta nên tháo gỡ, đừng cột thêm. Cố lấy tôn giáo mình áp đặt cho người, chỉ gây thêm thù hận, dẫn đến sát hại. Chúng ta học trí tuệ của Phật nhận thấy nghịch duyên như ưu lậu tần loa ca diếp, Phật cũng độ được. Còn vô duyên thì chịu thua. Độ người ganh tức với mình cũng là bài học lớn mà Phật cho chúng ta thấy. Có thể khẳng định bước theo dấu chân Phật, đầu tiên phải phát huy trí tuệ. Càng tu trí tuệ càng thăng hoa theo lý thâm sâu của Phật chỉ dạy, chắc chắn chúng ta trở thành nhà truyền giáo đúng Pháp, xây dựng được thế giới an lạc giải thoát cho những người hữu duyên trên thế gian này. Tôi đã trải qua ít nhất là 60 năm làm công tác hoằng pháp, và trước nữa tôi đã có duyên làm thị giả các hòa thượng, từ hòa thượng pháp chủ sáng lập giáo hội tăng già Nam Việt cho đến hòa thượng Thiện Hoa. Vì vậy, việc hoằng pháp tôi đã thực hiện trong thời gian rất dài, và tăng ni ngày nay kế thừa truyền thống Phật giáo Việt Nam. Truyền thống Phật giáo Việt Nam khác với Phật giáo Ấn Độ, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc. Và sau này các thầy cô giáo thọ đã đi học các nước, lại chịu ảnh hưởng truyền thống Phật giáo các nước khác và về Việt Nam hòa nhập với Phật giáo nước nhà. Từ đó chúng ta có tổng quan về Phật giáo, tức có cái nhìn rộng, nhưng không nên đánh mất truyền thống Phật giáo Việt Nam. Thật vậy, Phật giáo các nước khác không giống truyền thống Phật giáo Việt Nam, vì Phật giáo Việt Nam mang tính cách đạo Pháp và dân tộc, trong khi các nước theo Phật giáo Nam truyền chỉ thuần Phật giáo. Vì vậy, theo Phật giáo Nam Tông, người ta mặc áo theo kiểu từ thời Phật đến nay không thay đổi, từ hình thức cho đến sự tu hành hoàn toàn không thay đổi. Nhưng Phật giáo Việt Nam theo tinh thần Đại Thừa, nên có cách nhìn và suy nghĩ của chúng ta khác. Có thể khẳng định rằng, Phật giáo Việt Nam luôn gắn liền với dân tộc Việt Nam, không thể tách rời. Vì vậy, Phật giáo Việt Nam tồn tại đến ngày nay cũng chính vì nhờ gắn liền với dân tộc. Thật vậy, dù Phật giáo từ Ấn Độ truyền vào Việt Nam, nhưng dân tộc Việt Nam coi Phật giáo là của Việt Nam, nên Phật giáo Việt Nam khác với Phật giáo Campuchia và Phật giáo các nước khác. Với sự gắn liền mật thiết với dân tộc, nên Phật giáo đã tồn tại theo dòng thịnh suy của lịch sử dân tộc Việt Nam. Và từ điểm đặc biệt này, chúng ta có cái nhìn khác về Phật giáo các nước. Nhưng dù các nước có sinh hoạt khác, chúng ta vẫn có được cái nhìn đồng nhau, nghĩa là chúng ta hòa hợp được với Phật giáo các nước. Các anh em sẽ thấy trong cái khác nhau, chúng ta vẫn tìm được cái chung để sinh hoạt thân thiện với họ. Cái chung là gì và cái riêng là gì? Thí dụ Phật giáo Việt Nam khác Phật giáo Thái Lan, nhưng nếu cắt bỏ phần Thái Lan thì còn cái chung là Phật giáo, trí tuệ. Nhận thức đúng đắn như vậy, không nên cố chấp để chúng ta tồn tại cùng các pháp lữ trên khắp năm châu. Riêng tôi, khi nhận trách nhiệm giáo hội giao phó làm công tác quan hệ quốc tế, tôi đại diện Phật giáo Việt Nam tham dự và quan hệ với Phật giáo các nước, nhận thấy tuy màu áo khác nhau, nhưng tinh thần chúng ta là chấp nhận sự khác biệt, đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta có đa dạng là hình thức khác, đa phương là tập quán khác. Vì vậy, ở Việt Nam thì phải sinh hoạt như vậy, nhưng ở Thái Lan thì phải khác, ở Nhật phải khác, nhưng vẫn có điểm chung là Phật giáo. Sở dĩ hình thức có khác, vì địa phương khác, dân tộc khác, suy nghĩ khác, nên phải theo cái khác này, Phật giáo mới tồn tại được. Cho nên, Phật giáo cộng với Việt Nam phải khác với Phật giáo cộng với Nhật Bản. Như tôi đeo pháp y Nhật, họ sử dụng pháp y này để thích hợp với dân tộc Nhật, vì họ theo Phật giáo và khẳng định rằng họ là Phật giáo Đại Thừa, nên họ chỉ giữ hình thức nào mang tính tiêu biểu mà thôi. Từ y của Nhật so với y của Trung Quốc, y của Việt Nam khác, khác này là gì? Phật giáo từ gốc Ấn Độ nhưng truyền qua các nước Bắc Tông như Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Các nước này đều có nền văn minh riêng của họ. Vì vậy, họ giữ Phật giáo và cộng với văn hóa của họ. Áo này tôi đang mặc, đầu tiên là từ Phật giáo Nam Tông có cái củng và cái kích. Nhưng đưa qua Nhật Bản, cái củng và cái kích kết hợp lại với nhau thì phần dưới y này cũng giống cái củng nhưng được xếp thành 8 cánh. Tiêu biểu cho bát chánh đạo, mà tu sĩ lấy pháp bát chánh đạo làm chính, không lấy tứ niệm xứ làm chính như nguyên thủy. Đối với tăng ni chúng ta, ra làm đạo không được rời bát chánh đạo, và từ bát chánh đạo phát triển lên, lấy thành thật làm chính, không chấp nhận lừa đảo, gian dối, lại xây dựng nền tảng căn bản của đạo Phật, của dân tộc Việt Nam. Từ bát chánh đạo phát triển, chúng ta có tầm nhìn rộng, tức có chánh định, mới sống trong chánh định, thấy sự Phật bằng mắt khác với thấy bằng tâm, bằng chánh định, và từ chánh định tiến xa thêm, Đại Thừa gọi là Tam Muội và Đà La Ni, tức thầy tu không trụ định không phải Phật giáo, và có định mới có huệ là Đà La Ni. Kết hợp định và huệ là chính, chúng ta lấy cốt lõi này của đạo Phật để tu hình thức nào cũng được. Định của người tu là định trong Kinh Nguyên Thủy và định trong Kinh Đại Thừa. Nếu anh em thấy trong định theo lập trường tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã, thì thực tập pháp quán này có công năng diệt dục. Cũng là thân người, nhưng phàm phu thấy đẹp, xấu. Nhưng nguyên thủy nhìn một người thấy từ đầu đến chân đều hoàn toàn bất tịnh, là quán con người trong định theo tứ niệm xứ, thấy họ hôi dơ, xấu xí, chính cửa của thân người tuôn ra toàn độ bất tịnh, tất cả lỗ chân lông cũng thải ra thứ bất tịnh, con người đều toát ra mùi hôi. Quán như vậy để chúng ta nhàm chán thân mình và thân người, đưa đến chỗ thoát ly ngũ ấm thân hay ngũ ấm ma và ghét bỏ nó. Các thiền sư đều tu quán như vậy. Tôi thuở nhỏ cũng tu pháp này và tu thuận pháp quán này. Chúng ta thoát được ngũ ấm thân là đến bờ mé của Niết Bàn, chứng được quả ly sanh hỷ lạc, tức tách rời được thân vật chất này. Chúng ta có đời sống tâm linh, bước một chân vào đường đạo. Nhưng người tu Đại Thừa không nương tứ niệm xứ nữa. Chúng ta nương theo ánh quang của Đức Phật để vào thiền định, tức chúng ta bắt đầu nhìn đời, thấy theo cái thấy của Đức Phật. Nếu chúng ta tu chứng quả vị A-la-hán, chúng ta bắt đầu thấy theo Phật là thấy theo lý bát nhã, nghĩa là thấy không. Nhưng không theo nguyên thủy là thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường và pháp vô ngã, còn không có bát nhã theo Phật thì khác. Thấy theo kinh Bát Nhã, mở đầu tu cho huệ phát sinh được, thì chúng ta thấy chư pháp thật tướng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Như vậy, tịnh và bất tịnh là một. Nhưng qua kinh Pháp Hoa, thật tướng đổi thành 10 như thị. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạc cứu cánh. Như vậy, từ Bát Nhã chân không qua Pháp Hoa trở thành diệu hữu là thấy trong thiền định theo Pháp Hoa. Vì Bát Nhã là ly tướng, chỉ còn định và huệ đối với thầy tu, và Bồ Tát ở định và huệ tùy duyên giáo hóa chúng sanh. Thầy tu chúng ta cốt lõi lấy định và huệ làm chuẩn, không căn cứ vào hình thức, nhưng căn cứ vào nội dung tu chứng. Có định hay không và định gì đây? Nếu là diệt tận định thì trớt qua ngoại đạo, hay là Thủ Lăng Nghiêm định hoặc Pháp Hoa Tam Muội. Các thầy chứng đắc định khác nhau. Thật vậy, thực tế cho thấy các vị lập giáo khai tông có định khác nhau. Bát Nhã lấy bát bức là chính, nhưng qua Pháp Hoa có cái nhìn khác mà kinh diễn tả là thấy thật tướng các pháp qua ánh quang của Đức Phật. Trong kinh Pháp Hoa, từ lông trắng giữa chân mày của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng chiếu suốt đến 18.000 thế giới ở phương Đông. Ánh sáng này tiêu biểu cho trí tuệ Phật. Vì vậy, chúng ta tu tập nhìn thấy theo tuệ giác Phật là kinh nói thấy theo ánh quang Phật có 18.000 thế giới, nghĩa là thấy người sung sướng nhất cho đến người khổ đau nhất là thấy theo Phật. Kinh Pháp Hoa gọi đó là Phật tri kiến. Phật khai tri kiến là tập cho chúng ta thấy theo Phật. Ban đầu chúng ta chưa thấy, thí dụ như tôi chưa là Phật, nhưng mượn cái kính của Phật đeo vô, thấy được người nào đang ở địa ngục A Tỳ, người nào đang ở trời sắc cứu cánh. Và nếu bỏ cặp kính Pháp Hoa xuống, mang kính của Hoa Nghiêm vô, sẽ thấy khác nữa. Lúc trước chúng ta mang kính Tiểu Thừa thì cũng thấy khác. Tôi tụng kinh Hoa Nghiêm nhiều, từ đó tôi thấy rõ mọi việc theo lăng kính Hoa Nghiêm. Nguyên Thủy nói Phật chứng túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, thành Phật. Khi Phật vào thiền định, tâm lắng yên, Ngài nhìn sự Phật, chứng được túc mạng, biết đời trước và nhiều đời trước của Ngài. Các thầy cũng nên tập vào định để thấy đời trước của mình. Riêng tôi cũng tập pháp này. Tuy nhiên, Phật dạy, muốn biết đời trước, hãy nhìn cái quả hiện tại của mình. Quả của các anh em hiện có là sa môn thì chắc chắn đời trước anh em đã trồng căn lành, nay mới làm người xuất gia tu hành. Phật nói kiều phạm ba đề cứ nhơi nhơi cái miệng không ngừng, vì đời trước ông từng làm trâu nên sanh làm người, miệng vẫn nhơi nhơi. Vì vậy nhìn cuộc sống hiện tại giàu sang, nghèo khổ, đẹp xấu, thông minh hay ám độn thì sẽ biết được tiền kiếp của mình. Như vậy, thầy Minh Phát lúc còn là sa di, tôi đã thấy vị này là hòa thượng, tức nhìn theo Hoa Nghiêm, tôi thấy như vậy. Vì phong cách của hòa thượng đời trước, phước báo của hòa thượng đời trước vẫn hiện rõ trong kiếp hiện tại. Còn là sa di, thầy Minh Phát đã được các Phật tử rất quý trọng hơn các vị thượng tọa khác, nên họ cúng dường thầy Minh Phát. Và thầy này dùng tiền đó cúng cho chúng tăng. Trong khi một số người tu có gì vẫn muốn giữ làm của riêng, thậm chí muốn lấy của người khác. Có thể nói tất cả chúng ta hiện thân trên cuộc đời này đều khác nhau. Nhưng nếu nhìn thật tướng sẽ thấy được ai là Phật, ai là Bồ Tát, là La Hán hiện tại. Thấy túc mạng là thấy đời trước. Điển hình như Đức Phật ngồi yên thấy được nhiều kiếp trước của Ngài, và điều này được Ngài nói đến trong Kinh Bản Sanh. Ngài nói rõ nhiều đời trước của Ngài như vậy, dẫn đến đời này Ngài như vậy. Phật thành Phật, nên Ngài thấy rõ nhiều đời trước cho đến cùng tột. Ý này trong Kinh Hoa Nghiêm diễn tả là Phật gặp Phật Đại Uẩn. Đại Uẩn là gốc của ngũ uẩn sanh ra. Vì sự vật phát xuất từ ngũ uẩn, không có ngũ uẩn thì không có thế giới, và không có thế giới thì không có con người. Từ ngũ uẩn sanh ra thế giới, Kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là không sanh đại giác trung. Hiểu rõ lý này sẽ thấy cái không của đạo Phật quan trọng nhất. Phật nói Ngài không thủ chấp bất cứ thứ gì, nhưng chúng ta thấy Phật giàu nhất. Khi cần thì Ngài có đủ, nhưng không cần thì không có gì. Vì vậy, các tỳ kheo phải đi con đường của Phật là xả chấp, phải nhận ra cái không. Ở bên kia cái không, của báo rất nhiều. Theo Phật, đầu tiên chứng ngũ uẩn giai không, nhưng từ cái không này trở thành có, gọi là diệu hữu chân không. Tuy nhiên, cái có diệu hữu này của chúng ta không ai lấy được, còn vật chất thì người lấy được. Nhưng sở đắc tu chứng của chúng ta không ai lấy được. Thật vậy, mới là chư thiên mà đi đâu, lâu đài theo đó hiện hữu, không phải xây dựng cực khổ. Lục Tổ Huệ Năng chứng đắc pháp này, Ngài nói, bản lai vô nhất Phật. Nếu mình chấp vô câu này mà tưởng là không có gì, nên Ngài nói thêm, hữu hoa, hữu nguyệt, hữu lầu đài. Tại sao tổ buông, không có gì, nhưng Ngài lại có đủ? Nghĩa là tất cả các pháp của Ngài giảng dạy đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Dòng thiền tạo động cho đến thiền lâm tế cũng đều phát xuất từ sở đắc, sở chứng của tổ. Nếu chỉ lo xây dựng vật chất nhưng không ngộ pháp, vật chất sẽ dễ dàng mất hết. Mong rằng trên con đường Phật đạo, các anh em suy nghĩ chín chắn về cốt lõi Đại Thừa để công việc hoằng pháp, truyền đạo được nhẹ nhàng, tự tại. Tới đâu tùy duyên làm đạo, xong việc thì đi, không vướng bận trong lòng và thành tựu đúng pháp như vậy sẽ làm được nhiều hơn, gặt hái kết quả tốt đẹp thực sự cho mình và cho nhiều người.